Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Silva Mind Control Method of Mental Dynamics là sách phát triển bản thân của Jose Silva, người xây dựng phương pháp Silva từ các thử nghiệm về thư giãn, thôi miên và năng lực tinh thần vào giữa thế kỷ 20. Cuốn sách trình bày một chương trình rèn luyện nhằm giúp người đọc chủ động đi vào trạng thái thư giãn sâu, thường được tác giả gọi là mức alpha, rồi dùng hình dung, tự gợi ý và tập trung để giải quyết vấn đề. Mục đích thực tế của sách là tăng khả năng bình tĩnh, tổ chức suy nghĩ, ghi nhớ mục tiêu và thay đổi các thói quen tinh thần tiêu cực. Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ dừng ở các kỹ thuật gần với thiền và tự thôi miên. Nó còn đưa ra những tuyên bố về trực giác, chẩn đoán từ xa và chữa lành bằng tinh thần, vốn không có nền tảng khoa học đáng tin cậy. Vì vậy, nên đọc sách như một tài liệu lịch sử có ảnh hưởng trong dòng sách khai mở tiềm năng con người, đồng thời tách biệt các bài tập hữu ích khỏi những khẳng định phi thường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trạng thái alpha là điểm tựa của toàn bộ phương pháp. Trọng tâm của cuốn sách là ý tưởng rằng con người có thể học cách chuyển từ trạng thái tỉnh táo, bận rộn thường ngày sang một mức thư giãn sâu hơn, được Silva gọi là alpha. Tác giả gắn mức này với sóng não alpha và xem đây là cánh cửa đi vào hoạt động của tiềm thức. Về mặt thực hành, người đọc được hướng dẫn làm chậm nhịp suy nghĩ, thư giãn cơ thể, nhắm tắt mắt và dùng đếm số hoặc hình ảnh tinh thần để đi xuống mức thư giãn. Cơ chế có giá trị nhất ở đây không phải là quyền năng đặc biệt của sóng não, mà là việc tạo một khoảng cách có chủ ý với phản ứng căng thẳng và sao nhãng. Khi tâm trí bớt bị kéo bởi kích thích bên ngoài, một người có thể quan sát vấn đề rõ hơn, hồi tưởng thông tin dễ hơn và chuẩn bị cho một nhiệm vụ với sự bình tĩnh hơn. Tuy vậy, sách thường trình bày alpha như một trạng thái mở khóa những năng lực vượt trội và cách diễn giải ấy đi xa hơn bằng chứng khoa học hiện có. Alpha là một mẫu hoạt động não được ghi nhận trong những hoàn cảnh thư giãn, nhưng không phải một nút bấm bảo đảm trực giác chính xác hay thay đổi thực tại. Giá trị bền vững của chương này nằm ở thói quen luyện sự thư giãn có cấu trúc, không nằm ở các suy luận siêu thường đi kèm. Thứ hai, hình dung có định hướng biến mục tiêu mơ hồ thành bài tập chú ý. Sau khi đưa người đọc vào trạng thái thư giãn, Silva sử dụng hình dung như công cụ chính để làm việc với mục tiêu và vấn đề. Người thực hành được khuyến khích tạo hình ảnh rõ ràng về điều mình muốn cải thiện, về kết quả mong muốn hoặc về một cách ứng xử mới trong tình huống khó. Đây là điểm khiến sách khác với một bài hướng dẫn thư giãn đơn thuần. Hình dung không chỉ nhằm tạo cảm giác dễ chịu mà còn buộc người đọc xác định điều gì cần thay đổi, nhận ra trở ngại và diễn tập phản ứng trước khi bước vào đời thực. Chẳng hạn, hình dung một cuộc trao đổi căng thẳng có thể giúp một người chuẩn bị câu hỏi, giọng điệu và điểm cần lắng nghe. Lợi ích hợp lý của bài tập nằm ở sự tập trung, rehearsal, tinh thần và việc duy trì mục tiêu trong trí nhớ làm việc, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào hành động tiếp theo. Một hình ảnh tích cực không tự thay thế cho kế hoạch, kỹ năng hay phản hồi từ thực tế. Cuốn sách đôi khi vượt quá giới hạn này khi gợi ý rằng hình dung ở mức alpha có thể trực tiếp tạo ra kết quả bên ngoài hoặc cung cấp thông tin không thể kiểm chứng. Cách đọc thận trọng là dùng kỹ thuật này để làm rõ ý định và chuẩn bị hành vi rồi kiểm tra nó bằng kết quả thực tế. Thứ ba, tự gợi ý và ngôn ngữ tích cực nhằm thay đổi thói quen phản ứng Mental Dynamics xem suy nghĩ lặp lại, đặc biệt là suy nghĩ tiêu cực, như một yếu tố có thể cản trở việc học, làm việc và điều chỉnh cảm xúc. Vì thế, sách kết hợp trạng thái thư giãn với những câu tự gợi ý có tính xây dựng. Ý tưởng cơ bản là khi một thông điệp được lặp lại trong lúc tâm trí yên hơn, người thực hành có thể dễ chấp nhận một định hướng mới như bình tĩnh hơn, tập trung hơn hoặc chủ động hơn trước một mục tiêu. Nếu hiểu theo ngôn ngữ hiện đại, đây gần với việc tái định khung nhận thức và tạo tín hiệu nhắc hành vi. Một lời nhắc cụ thể đi kèm tình huống cụ thể thường hữu ích hơn một khẳng định quá rộng. Ví dụ, thay vì tự nói mình luôn thành công, một người có thể nhắc rằng mình sẽ dừng lại, thở chậm và ghi 3 việc ưu tiên trước khi bắt đầu công việc. Cách này tạo cầu nối giữa ý định và hành động. Điểm cần lưu ý là tích cực hóa suy nghĩ không nên biến thành phủ nhận cảm xúc khó chịu hoặc trách móc bản thân khi kết quả không như ý. Lo âu, buồn bã hay thất bại có thể chứa thông tin cần xử lý, đôi khi cần hỗ trợ chuyên môn. Sức mạnh thực tế của tự gợi ý là điều chỉnh sự chú ý và lựa chọn phản ứng, chứ không phải kiểm soát tuyệt đối mọi hoàn cảnh. Thứ tư, giải quyết vấn đề bằng tâm trí bình tĩnh là phần ứng dụng đáng giữ lại. Một đóng góp dễ áp dụng của phương pháp Silva là yêu cầu người đọc không giải quyết mọi vấn đề trong trạng thái vội vã. Sách đề xuất trước hết thư giãn xác định vấn đề bằng hình ảnh hoặc bằng câu hỏi, sau đó để tâm trí tìm phương án và quay lại đánh giá. Trình tự này có ích vì nó tách hai việc thường bị trộn lẫn là phản ứng cảm xúc tức thời và phân tích lựa chọn. Khi căng thẳng cao, con người dễ chỉ nhìn thấy mối đe dọa hoặc lặp lại giải pháp quen thuộc. Một nghi thức ngắn để giảm kích hoạt có thể mở rộng khả năng chú ý, giúp nhìn ra thông tin còn thiếu và đặt câu hỏi tốt hơn. Phần này cũng phản ánh tinh thần chủ động của cuốn sách. Thay vì chờ cảm hứng, người thực hành thiết lập thời gian, không gian và quy trình để suy nghĩ về vấn đề. Dù vậy, bình tĩnh không đồng nghĩa với trực giác luôn đúng. Những quyết định liên quan đến sức khỏe, tài chính, pháp lý hay an toàn cần dữ liệu, ý kiến chuyên gia và kiểm chứng độc lập. Người đọc nên coi hình ảnh hoặc ý tưởng xuất hiện trong lúc thư giãn là giả thuyết ban đầu, không phải bằng chứng. Đặt giả thuyết đó cạnh sự kiện, thử nghiệm nhỏ và phản hồi thực tế sẽ biến phần hữu ích của phương pháp thành một quy trình ra quyết định vững hơn. Cuối cùng, các tuyên bố về ngoại cảm và chữa lành là giới hạn lớn nhất của cuốn sách. Cuốn sách nổi tiếng không chỉ vì thiền, hình dung và tự gợi ý, mà còn vì Jose Silva mở rộng phương pháp sang các tuyên bố về trực giác ngoại cảm, nhận biết thông tin ở khoảng cách xa và hỗ trợ chữa lành bằng hoạt động tinh thần. Những nội dung này là một phần quan trọng trong bản sắc lịch sử của phong trào Silva nên không thể lờ đi khi đánh giá tác phẩm. Tuy nhiên, chúng cũng là điểm cần phân biệt rõ nhất giữa trải nghiệm chủ quan và tri thức có thể kiểm chứng. Cảm giác có linh cảm, hình ảnh bất chợt hoặc sự trùng hợp có thể tạo ấn tượng mạnh, nhưng tự chúng không chứng minh khả năng tiếp nhận thông tin vượt ngoài các kênh thông thường. Để xác nhận một tuyên bố như vậy, cần có thiết kế kiểm tra chặt chẽ, đối chứng, dự đoán được ghi lại trước và khả năng lặp lại độc lập. Các nguồn phê bình về phương pháp này cũng chỉ ra tình trạng thiếu dẫn chứng đáng tin cậy cho những khẳng định lớn. Về y tế, việc dùng thư giãn để giảm căng thẳng có thể là hỗ trợ bổ sung, nhưng không phải thay thế cho chẩn đoán hay điều trị chuyên môn. Chính sự pha trộn giữa kỹ thuật tâm lý thực dụng và lời hứa siêu thường khiến Mental Dynamics vừa có sức hút vừa đòi hỏi năng lực đọc phản biện cao. Đọc chọn lọc sẽ giúp giữ lại phần thực hành có ích mà không trao quá nhiều thẩm quyền cho những điều chưa được chứng minh, kết luận. The Silva Mind Control Method of Mental Dynamics phù hợp nhất với người quan tâm đến lịch sử của phong trào phát triển tiềm năng con người hoặc muốn thử một khuôn khổ có hướng dẫn rõ cho thư giãn, hình dung và tự gợi ý. Người đọc đang bị quá tải bởi công việc, khó tập trung vào mục tiêu hoặc hay phản ứng vội trước áp lực có thể rút ra các bài tập đơn giản để tạo khoảng dừng, làm rõ vấn đề và chuẩn bị hành vi. Lợi ích thực tế không nằm ở lời hứa kiểm soát thế giới bằng ý nghĩ, mà ở việc xây dựng thói quen điều tiết chú ý và cảm xúc trước khi hành động. Cuốn sách cũng hữu ích về mặt trí tuệ, vì cho thấy một giai đoạn quan trọng của văn hóa tự lực hiện đại, nơi ngôn ngữ về sóng não, tiềm thức và năng lực con người được kết hợp với các tuyên bố huyền bí. So với nhiều sách thiền hiện đại, tác phẩm nổi bật bởi cấu trúc đào tạo mang tính hệ thống và tham vọng rất rộng, từ trí nhớ, sáng tạo đến trực giác. Nhưng chính tham vọng đó tạo ra hạn chế lớn. Các sách dựa trên tâm lý học hoặc thiền chánh niệm đương đại thường phân biệt cẩn thận hơn giữa lợi ích chủ quan, bằng chứng thực nghiệm và điều trị y khoa. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp là thực hành phần thư giãn và hình dung, theo dõi tác động bằng trải nghiệm thực tế và giữ thái độ hoài nghi trước các tuyên bố về ngoại cảm hay chữa lành từ xa. Nếu bạn muốn ủng hộ Jose Silva, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!